Tabor đến Golgotha.
Một linh mục qua nhiều năm coi sứ đã kể một câu chuyện khá dí dỏm và cũng rất sâu sắc như sau. Có một đôi vợ chồng trẻ rất xinh đẹp và sống với nhau cũng rất khéo. Đúng là một cặp trai tài gái sắc. Có lẽ chính nét trẻ trung xinh xắn của vợ chồng đã cho họ một mùa xuân cuộc đời thật nồng cháy tình yêu và hạnh phúc. Một ngày nọ, người vợ ăn một nửa trái táo rồi tặng chồng phần kia. Người chồng vui vẻ đón nhận.
Ôi, nửa trái táo ân tình, công chúa của lòng anh.
20 năm sau, cũng đôi vợ chồng ấy, cộng thêm những nét tàn tạ của thời gian, cũng một trái táo, vợ ăn một nửa, mời chồng phần còn lại, nhưng người chồng nhăn mặt.
Sao lại cho nửa trái táo ăn thừa?
Tất cả nguyên trạng, chỉ khác nhau có nhan sắc. Cũng nửa trái táo dâng tặng, nhưng 20 năm trước, nhận từ tay người đẹp là trái táo ân tình. 20 năm sau, từ tay nàng già là trái táo ăn thừa. Nếu chỉ dựa vào nhan sắc, người ta sẽ mất hết tất cả với thời gian.
Cuộc biến hình trên núi Tabor được xếp đặt trước việc tiên báo khổ nạn. Nếu người ta làm cho an toàn những viên thuốc đắng bằng một lớp vỏ bọc đường, thì Đức Giêsu cũng hóa giải tiên khổ nạn bằng một cuộc biến hình rực rỡ. Bọc đường chứ không bọc thuốc ngủ, hóa giải chứ không gây mê. Nhưng có lẽ cuộc biến hình đã phản tác dụng. Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin dựng 3 lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Vậy là Phêrô, Giacôbê và Gioan muốn định cư luôn trên đỉnh núi Tabor. Họ đòi ngủ yên trong hào quang rực rỡ. Họ bỏ lại dưới chân núi các bạn đồng môn, các cuộc truyền giáo. Họ muốn xa rời dân chúng đang khao khát lời Chúa. Các ông đâu biết rằng Thầy Giêsu chỉ lên đỉnh núi Tabor trong chốc lát, rồi xuống chân núi chuẩn bị vác thập giá lên đồi Canvê. Theo Thầy, không phải là lên cao hưởng thụ, nhưng là xuống thấp và leo lên cây thập giá với Thầy.
Cũng như 3 môn đệ, đôi vợ chồng trong câu chuyện trên chỉ muốn dừng lại ở vẻ đẹp. Nhưng vẻ đẹp đâu tồn tại mãi. Chúa chỉ mặc tấm áo trắng như tuyết trong chốc lát vì niềm hy vọng phục sinh. Cuộc đời cần hạnh phúc, chứ không phải vẻ đẹp. Vẻ đẹp là một ân huệ của trời, nhưng cũng có thể là cạm bẫy cướp đi hạnh phúc. Giá trị đích thực chính là tình yêu. Chính do tình yêu mà đôi vợ chồng mới giữ được lòng chung thủy. Chính do tình yêu mà các Kitô hữu mới trở nên bóng hình xinh đẹp, rực rỡ của Chúa. Chính do tình yêu mà chúng ta phải biến hình đổi dạng mỗi ngày để phản ánh vinh quang ngời sáng của Người.
Đức Kitô vinh quang của Tabor cũng chính là Đức Kitô rong ruổi trên các đường phố Palestine, rao giảng, chữa bệnh và làm các phép lạ. Đức Kitô sáng láng của Tabor cũng chính là Đức Kitô thấm đẫm mồ hôi trong vườn Gethsemane. Đức Kitô của Tabor cũng chính là Đức Kitô trên thập giá đỉnh đồi Golgotha.
Hai đỉnh núi Tabor và Golgotha cách nhau không xa, nhưng lại là con đường vạn lý, con đường đau khổ, con đường vượt qua, đường tình yêu. Theo Thánh Teresa thành Lisieux, sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Tabor, mà là cùng với Giê-xu ta trèo lên đồi Can-vê. Thánh Bernadette cầu nguyện: Con không xin cho mình khỏi phải đau khổ, nhưng chỉ xin Người đừng bỏ con trong khổ đau.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn can đảm tiến bước trên đường đời chông gai vạn nẻo, với niềm hy vọng biến cố phục sinh sẽ bừng sáng. Amen.